Xin kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, mới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 31 ủy viên đoàn chủ tịch, bầu chủ tịch và 4 phó chủ tịch. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 12, tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027. 4 phó chủ tịch gồm các đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hương, Trần Lan Phương, Đỗ Thị Thu Thảo. Các đại biểu dự đại hội đã biểu quyết thông qua điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi bổ sung. Trong phần đầu chương mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến chị em và các bạn một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong nhiệm kỳ công tác này. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027 đã nhất trí thông qua nghị quyết đại hội. Trong đó xác định rõ mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027 là phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước. Đại hội đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó hàng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động hỗ trợ thành lập mới 350 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý. Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp hội hỗ trợ 80% phụ nữ trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được thực hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác hội. 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác hội. Với 3 nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh, tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả hội nhập quốc tế. Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nghị quyết nhấn mạnh 4 nhóm giải pháp: đổi mới công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và vận động nguồn lực. Đại hội phát động cán bộ hội viên phụ nữ cả nước thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và hai khâu đột phá, đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, chung sức, chung lòng cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân, nắm bắt thời cơ vượt qua khó khăn thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, vì sự tiến bộ hạnh phúc bình đẳng của phụ nữ. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, đại hội đã thẳng thắn tập trung trí tuệ, thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội các cấp, nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, tạo động lực, động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, khát vọng vươn lên, năng động sáng tạo, trách nhiệm xây dựng đất nước, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc văn minh, nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ và tổ chức hội. Đại hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự phối hợp tích cực và hiệu quả của các cấp chính quyền, các bộ ban ngành đoàn thể ở trung ương và địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là với sự đồng thuận tin tưởng đoàn kết của phụ nữ cả nước và sự năng động sáng tạo, tận tâm cống hiến của cán bộ hội các cấp. Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 sẽ được thực hiện thắng lợi, tạo những bứt phá mạnh mẽ trong phong trào phụ nữ và công tác hội thời gian tới. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, hiện nay ở Công an thành phố Quy Nhơn có 15 cán bộ nữ được phân công công tác ở các phường, trong đó có 4 nữ là trưởng phó công an các phường, còn lại là nữ cảnh sát khu vực. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở là công việc khá vất vả đối với nữ. Tuy nhiên, với nỗ lực của bản thân cùng với sự hỗ trợ của nhân dân, các chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, giữ gìn bình yên cho người dân. Bây giờ mời chị em và các bạn cùng gặp gỡ những nữ chỉ huy công an phường để hiểu hơn những khó khăn vất vả của các chị qua bài viết của Thanh Hương sau đây.
Hầu hết các nữ chỉ huy ở công an các phường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đều đi lên từ cảnh sát khu vực. Trước khi được bổ nhiệm là phó trưởng công an phường Trần Hưng Đạo, đại úy Lưu Thị Diệu Hương có 11 năm làm cảnh sát khu vực tại phường Ngô Mây. Những năm làm cảnh sát khu vực, chị Hương nhận thấy nếu chỉ có sự cố gắng của lực lượng công an ở khu vực mà không có các lực lượng khác hỗ trợ, người dân tạo điều kiện thì khó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì vậy, ở cương vị mới, chị luôn coi trọng các lực lượng đã phối hợp với cảnh sát khu vực ở cơ sở. Chị đã tham mưu nhiều văn bản kế hoạch cho Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo duy trì hoạt động của các tổ tự quản về an ninh trật tự, huy động các lực lượng bán chuyên trách, nhất là lực lượng bảo vệ dân phố đồng hành cùng lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm. Đồng thời phối hợp với các ban ngành tổ chức nhiều buổi họp dân tuyên truyền phổ biến pháp luật, lắng nghe ý kiến nhân dân để hiểu hơn về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, từ đó có các biện pháp phù hợp để bảo đảm công tác an ninh trật tự tại cơ sở. Còn đại úy Nguyễn Thị Ngọc Sương cũng có hơn 10 năm làm cảnh sát khu vực ở phường Thị Nại trước khi được bổ nhiệm là phó đồn công an khu kinh tế Nhân Hội. Thời gian làm cảnh sát khu vực đã cho chị rất nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp xúc gần gũi với người dân cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự từ cơ sở. Chị Sương cho biết là nữ cảnh sát khu vực thì mình phải biết sắp xếp việc nhà và việc cơ quan khoa học, thời gian chủ yếu là gắn địa bàn, xây dựng tai mắt từ nhân dân để kịp thời nắm bắt tình hình và có hướng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Hiện nay với công tác của mình, chị Sương vẫn ưu tiên việc gắn bó với địa bàn, với cơ sở để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi an toàn cho các doanh nghiệp ở khu kinh tế Nhân Hội an tâm lao động sản xuất. Đại úy Huỳnh Thị Ngọc Sương cho biết.
Tại địa bàn cơ sở thì thường xuyên xảy ra những vụ việc phức tạp thì đòi hỏi phải có mặt kịp thời để đảm bảo công tác an ninh trật tự, thì đòi hỏi cái nữ cán bộ chiến sĩ thì phải nhanh nhẹn, nhạy bén và dạn dĩ, có kinh nghiệm chuyên môn để xử lý những cái tình huống khó khăn và áp lực trước cái đám đông. Cái công tác mà tuyên truyền vận động người dân đảm bảo an ninh trật tự và trật tự công cộng tại địa bàn thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thì dù là phân công ở bất kỳ ở vai trò và nhiệm vụ nào thì các đồng chí nữ trong lực lượng công an nhân dân cũng khắc phục những khó khăn và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao.
Phường Trần Phú địa bàn rộng, dân số đông, nên ngay khi được bổ nhiệm làm trưởng công an phường, Trung tá Trần Thị Thu Hạnh đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ công an phường chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, thường xuyên theo dõi di biến động của đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, từ đó đề xuất phương án bảo đảm an ninh trật tự, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Điển hình, công an phường đã có nhiều biện pháp phối hợp với bảo vệ bệnh viện đa khoa tỉnh, làm chuyển biến khá rõ nét tình hình an ninh trật tự tại địa bàn vốn phức tạp này. Hơn một năm nay, số vụ trộm cắp xe máy, điện thoại tại bệnh viện giảm rõ rệt, tình trạng băng nhóm kéo vào bệnh viện đánh nhau gây rối cũng được ngăn chặn. Khắc phục những khó khăn và phát huy những ưu điểm, cùng với sự linh hoạt mềm dẻo, thái độ tận tâm chu đáo, nữ công an cơ sở, đặc biệt là nữ chỉ huy công an phường ở thành phố Quy Nhơn, luôn nỗ lực vượt qua trở ngại, sắp xếp việc nhà, việc cơ quan phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó các chị tạo được uy tín trong quần chúng nhân dân, vừa hoàn thành vai trò của chỉ huy công an phường, vừa là địa chỉ tin cậy để người dân bày tỏ ý kiến, đề xuất các biện pháp, góp phần xây dựng địa bàn trong sạch bình yên. Theo Thượng tá Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn, thì từ đầu năm 2011 đến nay, Công an thành phố Quy Nhơn tăng cường cán bộ chiến sĩ về cơ sở, trong đó có nhiều cán bộ nữ. Ưu điểm của nữ công an công tác ở cơ sở là chị em luôn có sự quan sát, sự quan tâm tỉ mỉ đến người dân nên nhận được sự quý mến của người dân. Khi xây dựng được hình ảnh tốt đẹp của mình trong lòng dân thì sẽ được nhân dân giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, giữ gìn bình yên cho người dân. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, đêm không mưa, chiều nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, đêm không mưa, chiều nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.